Mỗi ngày một sự kiện.
Nước Nga và tầm nhìn xa hơn về quân sự và an ninh cho giai đoạn hậu chiến tranh Ukraine, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Phải chăng Phần Lan sẽ là thí điểm của Nga và NATO vào lúc mà giới quan sát vẫn còn say sưa phân tích về những kết quả không nhiều từ cuộc điện đàm hôm 19 tháng 5 giữa Tổng thống Nga và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Ukraine, thì dường như là về mặt an ninh và quân sự, ông Putin đã có những nước cờ kế tiếp. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Moscow đang gia tăng các hoạt động quân sự sát biên giới Phần Lan, một thành viên mới của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo như nhật báo Hoa Kỳ The New York Times hôm 19 tháng 5, thì cách biên giới Phần Lan chỉ vài chục cây số, từ nhiều tháng qua, quân đội Nga đã âm thầm xây dựng thêm hàng loạt các cơ sở hạ tầng, các hoạt động quân sự tại đây cũng đã trở nên rồn rập hơn hẳn. Nhà phân tích quân sự Phần Lan Emin Kastehelmi nêu rõ một số địa danh gần sát biên giới đã được chọn để đặt thêm các căn cứ quân sự, khác hẳn với sự ồn ào đã ghi nhận trước khi mà Moscow chính thức đưa quân xâm chiếm Ukraine. Lần này Điện Kremlin thong thả trong cái cách chuẩn bị với những hiệu quả lợi hại không kém. Nhận xét đó đã khiến các giới chức trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương e rằng nước Nga của ông Putin đang chuẩn bị cho một sự hiện diện lâu dài ở khu vực sát với biên giới của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Jan Kusela, giám đốc của một viện nghiên cứu quốc phòng ngay tại thủ đô Helsinki, được tờ báo Mỹ này trích dẫn thì đánh giá một khi mà chiến tranh Ukraine kết thúc, Moscow có thể là sẽ điều hàng ngàn quân đến đường biên giới với Phần Lan, do trong quá khứ đã từng phải đối đầu với sức mạnh quân sự của Liên Xô và cũng đã từng bị cướp đi một phần lãnh thổ, bị mất một số những mỏ nickel và cả cửa ngõ mở ra Bắc Băng Dương. Các giới chức quân sự ở Helsinki biết rõ hơn ai hết là rất khó lường trước được những nước cờ của Nga. Do vậy, những bước chuẩn bị của Moscow để nâng cấp các căn cứ quân sự trong khu vực đang châm thêm củi lửa cho lo ngại Phần Lan có thể trở thành một điểm nóng tại châu Âu. Trong một bài tham luận đăng trên tạp chí quân sự Arion 24 News, hai đồng tác giả là Laura Marguerite và Thibaut Courcen đã nhấn mạnh đến mối quan hệ phức tạp giữa Helsinki và Moscow. Nga là một trong các đối tác thương mại quan trọng của Phần Lan, chiếm gần 7% tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Bắc Âu này. Thế nhưng, dù chiến tranh lạnh đã kết thúc, Phần Lan vẫn duy trì một lực lượng hùng hậu lính dự bị khác hẳn với các thành viên khác tại châu Âu. Helsinki cũng luôn tiếp tục đầu tư vào ngân sách quốc phòng. Công luận Phần Lan cũng ý thức được rằng, ngoài những yếu tố về quân sự, Nga có nhiều loại vũ khí khác nữa để làm suy yếu quốc gia Bắc Âu này. Đứng đầu trong số ấy là lá bài người nhập cư, với một đường biên giới chung dài đến 1.340 km, rất khó để cho Helsinki có thể kiểm soát các làn sóng người nhập cư từ Nga tràn vào. Đấy là chưa kể đến những hình thức tấn công khác nữa trong cái được gọi là chiến tranh hỗn hợp của Moscow để làm khuynh đảo các nước phương Tây. Chuyên gia Ed Arnold thuộc Viện Nghiên cứu của Anh về An ninh và Quốc phòng Royal United Services Institute giải thích vì sao Phần Lan sẽ là một điểm nóng quân sự. Theo ông, nếu xảy ra xung đột giữa NATO với Nga trong vùng Baltic thì Phần Lan đương nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn và rất có thể là quốc gia Bắc Âu này sẽ can thiệp vào bán đảo Murmansk, nơi mà Nga đang cất giữ vũ khí nguyên tử và cũng là cứ điểm của hạm đội phương Bắc. Phần Lan cũng có khả năng nhắm vào thành phố St. Petersburg. Những động thái quân sự gần đây của Nga ở khu vực Bắc Âu đang làm dấy lên câu hỏi phải chăng chủ nhân Điện Kremlin quan niệm rằng tuy là chưa im tiếng súng ở Ukraine, nhưng chiến lược quân sự đặc biệt tại đây đối với ông như là chuyện đã rồi, để Moscow có thể dành trí chuẩn bị cho những nước cờ sắp tới. Một yếu tố khác nữa cho phép các nhà quan sát gián tiếp trả lời những câu hỏi này bắt nguồn từ cuộc trao đổi đầu tiên hồi tháng 3 vừa qua giữa Tổng thống Vladimir Putin với đồng cấp Mỹ Donald Trump và cũng đã được chính chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại sau cuộc điện đàm thứ nhì với ông Putin hôm đầu tuần. Theo Nhà Trắng thì nước Nga đang muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine để có thể mở ra những viễn cảnh hợp tác kinh tế to lớn với Hoa Kỳ. Có lẽ không chỉ Moscow mà ngay cả Washington cũng đã có tầm nhìn xa hơn cho giai đoạn hậu chiến tranh Ukraine.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự Trọng Thành với đề tài Trung Quốc được hưởng lợi gì từ xung đột Ấn Độ-Pakistan. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Minh Phương, Thế giới quanh ta có muôn màu hay không. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự nói về Trung Quốc đang rất lo lắng trước sự gắn bó của quan hệ Nga-Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc nhận thấy tầm ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên bị đe dọa trong bối cảnh quan hệ ngày càng khăng khít giữa Bắc Triều Tiên và Nga, quốc gia mà Bình Nhưỡng đã cung cấp một lượng lớn đạn dược và hàng nghìn binh lính tham chiến chống Ukraine.
Vào cuối tháng 4 vừa qua, chính quyền thành phố Thẩm Dương, miền đông bắc Trung Quốc dường như đã bắt giữ một kỹ sư máy tính người Bắc Triều Tiên, buộc tội người này đánh cắp dữ liệu bí mật liên quan đến công nghệ drone.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, nghi phạm dường như có liên quan đến cơ quan chuyên thiết kế tên lửa Bắc Triều Tiên, được cho là thành viên của một mạng lưới gián điệp. Bình Nhưỡng đã phản ứng bằng cách triệu hồi các chuyên gia máy tính của mình ở Trung Quốc. Sau đó, các phương tiện truyền thông trực tuyến Trung Quốc đã lan truyền rộng rãi câu chuyện này. Đối mặt với sự kiểm duyệt mạnh mẽ ở Trung Quốc, việc đăng tải các bài viết như vậy ngụ ý một mức độ chấp thuận gầm về đường lối biên tập từ phía Bắc Kinh, mặc dù một số trang web sau đó đã xóa các bài đăng đề cập đến vụ việc. Trong một phản hồi với Yonhap về vụ việc nói trên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên và Trung Quốc là những hàng xóm thân thiện, duy trì các trao đổi bình thường, đồng thời không phản bác và đi sâu vào chi tiết của bài viết. Trong mọi trường hợp, sự cố này là một tranh chấp bán công khai chưa từng có giữa hai nước cộng sản láng giềng, mâu thuẫn với hình ảnh cho thấy Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là anh em chiến hữu. Một số dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh ngày càng bất bình với Bình Nhưỡng, đặc biệt là do sự gần gũi của Bắc Triều Tiên với Nga, bởi điều này thách thức vai trò truyền thống của Trung Quốc là người bảo hộ hàng đầu của Bình Nhưỡng trong nhiều thập kỷ. Vụ bắt giữ tháng 4 vừa qua có thể là dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung Quốc-Bắc Triều Tiên đang xấu đi.
Bắc Triều Tiên từ lâu nay vẫn bị Trung Quốc coi là một vùng đệm về an ninh chiến lược và một quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng của mình một cách hiển nhiên. Từ góc nhìn của Trung Quốc, việc một lực lượng thù địch có thể kiểm soát bán đảo Triều Tiên, đặc biệt ở phía Bắc, có thể tạo điều kiện cho các mối đe dọa quân sự trong tương lai. Nỗi lo sợ này giải thích phần nào về việc Trung Quốc can thiệp vào cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953.
Ngoài vấn đề an ninh, Bắc Triều Tiên cũng là một đồng minh về mặt ý thức hệ. Hai nước đều được phe Cộng sản lãnh đạo, Đảng Cộng sản tại Trung Quốc và Đảng Lao động tại Bắc Triều Tiên. Cho đến bây giờ, các phương tiện truyền thông chính thức tại Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh đến mối quan hệ đồng chí với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, tham vọng nguyên tử của Bình Nhưỡng đã khiến Bắc Kinh lo lắng từ lâu. Bắc Triều Tiên đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm hạt nhân kể từ năm 2006. Và giờ đây, giới chuyên gia tin rằng Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Washington và các đồng minh tiếp tục gây áp lực để Trung Quốc cố gắng hơn nữa trong việc kiểm soát nước láng giềng mà họ thường coi là một quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Lục. Xét đến các mối quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh của Washington ở Đông Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, Trung Quốc chỉ có lợi khi ngăn chặn Bắc Triều Tiên gây bất ổn trong khu vực.
Nhưng đối với các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vũ khí hạt nhân là phương tiện không thể thiếu để duy trì sự tồn vong và sự độc lập của chế độ. Hơn nữa, những vũ khí này cũng có thể hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lo ngại rằng nếu Bắc Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, Trung Quốc sẽ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước mình. Sau cái chết của Kim Jong-il vào năm 2011, giới quan sát cho rằng Bắc Kinh đã ủng hộ Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un lên kế vị. Điều này có thể đã thúc đẩy Kim Jong-un ám sát anh trai vào năm 2017.
Trong những năm gần đây, Bắc Triều Tiên đã gia tăng nhập khẩu hàng hóa của Nga, bắt đầu từ dầu mỏ. Bắc Triều Tiên và Nga là những đồng minh thân thiết trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhưng mối quan hệ song phương đã phai nhạt sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.
Việc Nga bị cô lập trên trường quốc tế sau khi xua quân xâm lược Ukraine vào năm 2022, cũng như quan hệ với Hàn Quốc xấu đi, đã thúc đẩy Điện Kremlin xích lại gần Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên được cho là đã gửi một lượng lớn đạn dược cho Nga, đến mức trở thành một trong những nhà cung cấp đạn dược chính trong cuộc chiến ở Ukraine. Mặc dù cả hai nhà nước đều phủ nhận việc buôn bán vũ khí qua lại, bị cấm bởi các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên được cho là đã nhận thực phẩm và được tiếp cận công nghệ quân sự và vũ trụ của Nga.
Trung Quốc vẫn giữ mối quan hệ hữu hảo với Nga kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine. Vậy tại sao Trung Quốc lại cảm thấy không thoải mái trước việc Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng gần gũi?
Trước hết, Bắc Kinh coi việc Bình Nhưỡng mở rộng quan hệ với Moscow là một thách thức đối với vai trò truyền thống của mình, là nhà tài trợ chính của Bắc Triều Tiên. Và Bắc Kinh nhận thấy rằng, mặc dù vẫn phụ thuộc vào viện trợ của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên dường như đang khao khát một sự tự chủ lớn hơn. Việc quan hệ giữa Nga và Bắc Triều Tiên ngày càng khăng khít cũng khiến phương Tây lo ngại về một trục gây rối bao gồm ba nước. Khác với vị thế đối đầu của Bắc Triều Tiên đối với phương Tây và láng giềng phía Nam, Bắc Kinh chỉ hỗ trợ Moscow một cách hạn chế trong cuộc chiến ở Ukraine và tỏ ra thận trọng để không bị xem như một phần của liên minh ba bên. Đằng sau chiến lược này là mong muốn của Trung Quốc duy trì mối quan hệ ổn định với Mỹ, châu Âu và các láng giềng châu Á, chẳng hạn như Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây có thể là cách tốt nhất để Bắc Kinh bảo vệ các lợi ích kinh tế và ngoại giao của mình. Trung Quốc cũng lo ngại rằng với sự hỗ trợ của Nga về công nghệ hạt nhân và tên lửa, Bình Nhưỡng có thể hành động một cách khiêu khích hơn, tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân mới hoặc thậm chí khơi mào một cuộc đối đầu quân sự với Hàn Quốc. Điều này chỉ càng làm bất ổn khu vực và gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây.
Trên thực tế, thời điểm rộ lên vụ gián điệp này có thể cung cấp thêm manh mối về quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng. Vụ việc được tiết lộ một ngày sau khi Bắc Triều Tiên chính thức xác nhận đã triển khai quân đội để hỗ trợ Nga chống Ukraine. Chính quyền Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố ý định dựng một tượng đài ở thủ đô Bình Nhưỡng để vinh danh các binh sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến ở Ukraine.
Vụ gián điệp trước đó với tính chất tương tự xảy ra vào tháng 6 2016 khi nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ một công dân Bắc Triều Tiên ở thành phố biên giới Đan Đông. Vụ bắt giữ này được cho là xảy ra sau khi Bình Nhưỡng thông báo với Bắc Kinh rằng sẽ tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên xấu đi nữa khi Bình Nhưỡng thử nghiệm thành công một quả bom hạt, bom hydro vào tháng 9 2016. Và điều này đã thúc đẩy Bắc Kinh ủng hộ các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên. Một lần nữa, Bắc Triều Tiên dường như lại cho thấy nhiều dấu hiệu muốn bất tuân Trung Quốc. Ngày 30 tháng 4, Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa từ tàu khu trục đầu tiên của Bắc Triều Tiên nặng 5.000 tấn, được giới thiệu là tàu chiến được trang bị vũ khí nặng nhất của Bình Nhưỡng. Tất cả những sự kiện này đều khiến Bắc Kinh không ngừng lo lắng. Trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn coi Bình Nhưỡng là một vùng đệm quan trọng chống lại tầm ảnh hưởng của Washington ở khu vực Đông Bắc Á, một Bắc Triều Tiên ngày càng khiêu khích, được thúc đẩy bởi mối quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, đang dần trở thành một gánh nặng nhiều hơn là một đàn em chiến lược.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đi thăm Việt Nam từ ngày 25 tháng 5 đến 27 tháng 5. Ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang tăng cường hoạt động quân sự sát biên giới Phần Lan. Hai nhân viên sứ quán Israel bị bắn hạ trước bảo tàng Do Thái tại Washington. Một tàu chiến của Bắc Triều Tiên gặp tai nạn khi hạ thủy. Kim Jong-un xem đây là sai phạm không thể dung thứ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các bài học rút ra từ cuộc đối đầu giữa Ấn Độ với Pakistan vừa qua, chuyến thăm ba nước Đông Nam Á của Tổng thống Pháp, trong đó có Việt Nam, dự án vòm vàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mời quý thính giả theo dõi các phân tích của báo chí Pháp về các chủ đề trên.
Tại châu Á, cuộc xung đột từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5 cho thấy bóng dáng của chiến tranh tương lai. Chưa bao giờ Ấn Độ tấn công sâu vào lãnh thổ Pakistan như thế kể từ năm 1971 bằng hỏa tiễn siêu thanh BrahMos. Pakistan trả đũa bằng pháo, hỏa tiễn, những bầy drone tự sát.
Nếu lâu nay quân đội Ấn Độ chỉ đánh vào cơ sở hạ tầng của các nhóm khủng bố để tránh leo thang, thì nay mục tiêu là các căn cứ quân sự nhạy cảm của Pakistan, nhất là Rawalpindi. Vì vậy, Hoa Kỳ buộc phải gửi ngay Ngoại trưởng Marco Rubio đến thương lượng ngưng bắn để tránh nguy cơ đối đầu hạt nhân. Nhà phân tích quân sự Susan Singh cho rằng những cuộc xung đột tương lai giữa hai nước sẽ có cấp độ cao hơn. Cả New Delhi và Islamabad đều không còn tự kiềm chế. Hoa Kỳ không muốn đóng vai trò hiến binh quốc tế, Liên Hiệp Quốc yếu đi, khiến tình hình càng dễ bốc lửa. Hơn nữa, dân tộc chủ nghĩa đang được thổi bùng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi xây dựng sự nghiệp dựa trên hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có chủ trương cứng rắn về Kashmir, không thể không trả đũa vụ khủng bố ở Pahalgam. Tại Ấn, người ta còn muốn nhân dịp này thu hồi phần đất Kashmir đang cho Pakistan kiểm soát. Về phía Pakistan, quân đội vốn đang nắm quyền hiện trên thực tế bị chỉ trích nặng nề từ khi bắt giữ cựu thủ tướng Imran Khan. Trong bối cảnh đó, đối đầu quân sự với Ấn Độ sẽ giúp đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Tổng tham mưu trưởng Asim Munir đổ dầu vào lửa khi khẳng định người Ấn giáo và Hồi giáo khác biệt trên tất cả phương diện. Nói chung là rất nhiều yếu tố gây căng thẳng, chưa kể việc Ấn Độ đe dọa các nguồn nước.
Một bài học khác là vai trò của Trung Quốc. Ấn Độ bị mất ít nhất một chiếc Rafale. Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ của tập đoàn Dassault Pháp bị tiêu diệt trong chiến đấu. Pakistan nói rằng đã bắn hạ bằng tiêm kích J-10C mua của Bắc Kinh vào năm 2021.
Dù Pakistan không đưa ra bằng chứng, nhưng mọi người đều chú ý đến hỏa tiễn không đối không tầm xa PN-15 trên tiêm kích Trung Quốc. Nếu loại này thực sự được dùng, có nghĩa là kỹ nghệ quốc phòng Trung Quốc có tiến bộ đáng kể, một tin xấu cho Ấn Độ vốn đang tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở nhiều nơi. Bài học thứ ba, Ấn Độ tỏ ra khá bị cô lập về ngoại giao. Tuy New Delhi nhận được nhiều sự thông cảm của cộng đồng quốc tế sau vụ khủng bố, nhưng không được cụ thể hóa về mặt chính trị. Sau khi trả đũa Pakistan, các cường quốc chỉ kêu gọi kiềm chế, và đối với Ấn Độ chẳng khác nào đánh đồng nạn nhân với thủ phạm. Ngay cả Hoa Kỳ, dù xích lại gần Ấn Độ để làm đối trọng với Trung Quốc, vẫn không đặc biệt đứng về phía Ấn. Vẫn với chủ trương biệt lập, Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng xung đột Ấn Độ-Pakistan không phải là chuyện của Mỹ. Ông Donald Trump cho biết quan hệ tốt đẹp với cả hai và bất ngờ thông báo ngưng bắn ngày 10 tháng 5. Loan báo của Tổng thống Mỹ khiến New Delhi không vui vì tạo cảm giác Hoa Kỳ đã gây sức ép. Nhà phân tích Nitin Kogan lưu ý Ấn Độ cô độc, không một cường quốc nào đứng hẳn về phía Ấn, từ Nga, Hoa Kỳ cho tới các thành viên bộ tứ. Lizico cho rằng có lẽ tình hình đã khác đi nếu Ấn Độ chấp nhận đứng bên châu Âu, lên án cuộc chiến tranh ở Ukraine và giữ khoảng cách với Nga. Ấn Độ đã phải trả giá cho chiến lược đa liên kết khi tạo ra những liên minh đôi khi trái với tự nhiên. Rốt cuộc New Delhi đã gây nhiễu tín hiệu đối với các đối tác thân thiết nhất.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Đông Nam Á, tờ Liberation nói về cuộc đua marathon mini của Macron vì các hợp đồng và để chống lại luật của kẻ mạnh. Tổng thống Pháp sẽ thăm Việt Nam, Indonesia và Singapore từ ngày 25 đến 30 tháng 5, một khu vực đang chịu áp lực từ Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Trong chuyến công du Đông Nam Á hiếm hoi này, Tổng thống Pháp muốn tái khẳng định cam kết ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đa dạng hóa chuỗi giá trị và cung ứng, đề nghị một động lực mới cho khu vực. Pháp muốn đóng vai một đối tác khả tín, tôn trọng chủ quyền độc lập, bảo vệ các nguyên tắc thương mại tại một khu vực 700 triệu dân thuộc loại năng động nhất hành tinh. Quốc gia mà ông Emmanuel Macron đến thăm đầu tiên là Việt Nam, vốn có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á với 7,1% trong năm ngoái và cũng là nước bị Nhà Trắng áp thuế thuộc loại cao nhất, đồng thời bị áp lực từ Bắc Kinh để không nhường bước trước Washington. Việt Nam muốn bớt lệ thuộc vào xuất khẩu, tập trung giảm chi tiêu công, đầu tư lớn vào giao thông, liên lạc và năng lượng là những lĩnh vực mà Pháp muốn đề nghị các dự án mới. Theo Reuters, khoảng 30 hợp đồng đang được thương thảo trước khi ký kết ngày 26 tháng 5 tại Hà Nội như vệ tinh, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng. Pháp cũng chú ý đến tuyến tàu cao tốc nối Hà Nội với Sài Gòn dài 1.500 km, chi phí ước tính 67 tỷ đô la, được Quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái và dự kiến hoàn thành năm 2035. Tại Indonesia là hợp tác về nghiên cứu và kỹ nghệ quốc phòng. Pháp đã bán 42 chiến đấu cơ Rafale và thương lượng về hai tàu ngầm Scorpen. Giải pháp hai nhà nước ở Cận Đông cũng được bàn bạc với quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới vì Indonesia không công nhận Israel. Macron cũng muốn nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng Ukraine của Nga mang lại hậu quả cho toàn thế giới, chứ không chỉ châu Âu, vì đặt lại vấn đề chủ quyền gây bất ổn cho châu Á khi đưa lính Bắc Triều Tiên sang chiến đấu và hỗ trợ chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng. Tại chặng cuối là Singapore, Tổng thống Macron sẽ phát biểu ở đối thoại Shangri-La, cố gắng mang lại tiếng nói của Pháp trong một khu vực mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tranh giành.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Lizico chú ý đến sau chiến tranh giữa các vì sao của Reagan đến vòng vàng 175 tỷ đô la của Trump. Liberation cho rằng vòng vàng của Tổng thống Trump là một cuộc chạy đua quân sự trên không gian, một tham vọng có thể trở thành ảo tưởng.
Lysenko điểm qua một vị tướng, ba thượng nghị sĩ, bộ trưởng quốc phòng và hai pano, trưng ra một quả địa cầu được mạ vàng ở phía trên Bắc Mỹ. Tổng thống Donald Trump chính thức khởi động Golden Dome, dự án mang dáng dấp chiến tranh giữa các vì sao, sẽ bao trùm lên Hoa Kỳ và có thể cả Canada. Liberation cho biết, trong loạt sắc lệnh được ông Trump ký ban hành hồi cuối tháng Giêng, có dự án vòm sắt cho nước Mỹ, cái tên được gợi hứng từ vòm sắt của Israel, dù chỉ nhằm chặn những rocket khiêm tốn của Hamas, được đặt tên lại là vòm vàng cho nước Mỹ. Đó là một hệ thống quân sự với tham vọng vô cùng lớn là đánh chặn họ tiễn từ không gian. Ý tưởng này được hai người tiền nhiệm Ronald Reagan và George W. Bush đề ra, nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Mục đích là bảo vệ lãnh thổ trước các họ tiễn liên lục địa mang đầu đạn quy ước hay nguyên tử, có thể bay xa 10.000 km từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc hay Iran, và cả các họ tiễn siêu thanh, họ tiễn hành trình Nga có thể bắn đi ở khoảng cách nhiều ngàn cây số từ phi cơ hay chiến hạm, tránh được radar chống tên lửa.
Lysenko dẫn lời ông Donald Trump, biện minh là lá chắn này cần thiết để bảo đảm thành công và ngay cả sự tồn vong của đất nước chúng ta, bởi vì bên ngoài là một thế giới trung cổ.
Hệ thống quốc phòng này cần phối hợp nhiều công nghệ, sẽ được các nhà cung cấp truyền thống của Lầu Năm Góc sản xuất. Nhà nghiên cứu Etienne Marquis giải thích nguyên tắc hoạt động là phải đánh chặn trước khi họ tiễn địch tung ra các đầu đạn và gây nhiễu, hoặc là ngay sau đó. Muốn vậy phải có các họ tiễn bố trí gần địa điểm phóng. Bắc Triều Tiên thì dễ tiếp cận, nhưng đối với các silo nằm giữa hoa lục chỉ có thể phóng lên quỹ đạo các vệ tinh phụ trách đối phó với họ tiễn. Việc này sẽ đẩy nhanh quân sự hóa không gian. Trung Quốc và Nga sẽ triển khai vũ khí không gian để phá hủy các tên lửa Mỹ. Hoa Kỳ sẽ phải chế tạo một hệ thống vô cùng phức tạp gồm cảm biến, radar, hỏa tiễn đánh chặn ở các cao độ khác nhau, vừa trên không trung, trên biển và đất liền. Ông Trump cho rằng tỷ lệ thành công đến gần 100%, nhưng theo Liberation, ngay cả phe Houthi cũng bắn được hỏa tiễn đạn đạo xuyên qua được lá chắn Arrow 3 của Israel, và lãnh thổ Mỹ thì rộng gấp 460 lần Israel. Cho dù vòm vàng chặn được đến 97%, thì chỉ một đầu đạn nguyên tử cũng phá hoại được Washington. Một lá chắn càng khuyến khích đối thủ phóng nhiều vector để cố gắng xuyên qua, tăng nguy cơ báo động giả. Hồi năm 1972, đang trong chiến tranh lạnh, Moscow và Washington đã thỏa thuận giới hạn vũ khí chiến lược. Nửa thế kỷ sau, cuộc đua lại được tái khởi động.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần tiếp theo sau đây, đó là tạp chí tiêu điểm thời sự Trọng Thành sẽ nói về Trung Quốc được hưởng lợi gì từ xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, xung đột vũ trang bùng lên đầu tháng 5 vừa qua giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công khủng bố khiến hơn 20 du khách Ấn Độ thiệt mạng tại vùng lãnh thổ tranh chấp ở Kashmir. Trong cuộc đụng độ vũ trang vừa qua, có một số quốc gia khác được nhắc đến nhiều, đó là Trung Quốc. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, có phải Trung Quốc là một bên được hưởng lợi từ cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không? Lần đầu tiên, vũ khí tân tiến do Trung Quốc sản xuất đọ sức trên quy mô lớn với vũ khí tân tiến của phương Tây. Nhưng các lợi ích mà Bắc Kinh thu được không chỉ là vũ khí. Trong cuộc xung đột diễn ra trong đêm ngày 6 qua ngày 7 tháng 5, theo truyền thông quốc tế, hai bên đã sử dụng tổng cộng 125 phi cơ chiến đấu tham chiến trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ.
Đây được coi là một trong những cuộc không chiến lớn nhất trong lịch sử quân sự thế giới từ nhiều thập niên nay, theo đài Mỹ CNN.
Không quân Ấn Độ chủ yếu sử dụng các loại máy bay chiến đấu do Pháp sản xuất như Rafale và Mirage, và của Nga như Sukhoi 30 MKI và MiG-29. Phía Pakistan là các tiêm kích F-16 của Mỹ và các chiến đấu cơ GF-17, G-10C của Trung Quốc. Trả lời AFP, nhà nghiên cứu Simon Wiesemann, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, nhận định đây là lần đầu tiên kể từ thập niên 1980, một quốc gia sử dụng một số lượng lớn vũ khí Trung Quốc với nhiều chủng loại khác nhau để giao chiến với một nước khác. Theo Islamabad, thì quân đội Pakistan trong cuộc đọ sức này đã bắn hạ 5 phi cơ đối thủ, trong đó có 3 chiến đấu cơ Rafale Pháp sản xuất. Các phương tiện truyền thông thân Bắc Kinh đã quảng bá rầm rộ cho chiến thắng này.
Trang Asia Times có bài Trung Quốc là bên giành thắng lợi lớn nhất trong trận không chiến giữa Ấn Độ và Pakistan ngày 21 tháng 5, thuật lại một cách hào hứng không khí chiến thắng với đoạn mở đầu như sau. Những tiếng reo hò hân hoan nhất là dành để chào mừng các phi công Pakistan lái máy bay phản lực do Trung Quốc chế tạo bắn tên lửa PL-15 đầy uy lực, được cho là giúp họ bắn hạ 6 phi cơ chiến đấu của Ấn Độ do Pháp và Nga chế tạo. Trung Quốc ăn mừng chiến tích của Pakistan. Hết lời dẫn. Asia Times cho biết để nhạo báng Ấn Độ và tuyên truyền cho chiến thắng, không quân Pakistan đưa lên mạng bức ảnh chụp thực đơn bữa sáng của sĩ quan phòng không với hai món bánh mì nướng kiểu Pháp và salad Nga, ngụ ý nhắc đến các phi cơ của Ấn Độ bị bắn hạ vào rạng sáng ngày 7 tháng 5.
Đài Pháp France 24 có bài mô tả không khí phấn khích trên các mạng xã hội Trung Quốc như Weibo sau khi Islamabad loan tin. Nhà sản xuất phi cơ Rafale tập đoàn Dassault không trả lời đề nghị bình luận của France 24. Việc các cơ sở liên quan của Pháp im lặng dường như xác nhận độ tin cậy của các tin tức loan tải. Theo một phân tích của Washington Post do ba chuyên gia về đạn dược thực hiện, thì những hình ảnh được kiểm chứng tại địa điểm rơi máy bay cho thấy các mảnh vỡ tương thích với ít nhất hai máy bay chiến đấu do Pháp sản xuất mà không quân Ấn Độ sử dụng, bao gồm một chiếc Rafale và một chiếc Mirage 2000.
Không quân Pakistan chế giễu Ấn Độ đã lãng phí tiền bạc cho giấc mơ 9 tỷ đô la mua vũ khí của phương Tây mới đây.
Pakistan, quốc gia đồng minh của Mỹ, nhưng sử dụng nhiều vũ khí của Trung Quốc trong thời gian gần đây, hoan hỉ với chất lượng vũ khí Trung Quốc. Theo Asia Times, vũ khí Trung Quốc sẽ không những được Pakistan mua nhiều hơn mà có thể còn thu hút cả Ai Cập, Iran hay Ả Rập Xê Út sau trận thực chiến vừa qua. Mặc dù vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận, chuyên gia về Trung Quốc Carlota Rinodo thuộc nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế Verona được đài France 24 dẫn lại, thì đây trước hết là một chiến thắng lớn cho Trung Quốc về mặt hình ảnh, đặc biệt là đối với một quốc gia mà về mặt lý thuyết chưa từng tiến hành chiến tranh kể từ cuộc chiến tranh với Việt Nam năm 1979 và vũ khí của họ không có danh tiếng như vũ khí của Pháp hay Mỹ. Một lợi thế khác với Trung Quốc qua xung đột này đó là uy tín của quân đội Pakistan bất ngờ được phục hồi. Pakistan là đối tác số 1 của Trung Quốc tại khu vực và là mắt xích chính của con đường tơ lụa mới của Trung Quốc tại khu vực Nam Á, nơi Bắc Kinh bỏ ra hàng chục tỷ đô la đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng. Uy tín của quân đội Pakistan được phục hồi thì Bắc Kinh ắt hoan hỉ. Ngày 10 tháng 5, ngày chấm dứt chiến sự với Ấn Độ, kể từ giờ đã trở thành một ngày lễ tại Pakistan. Chính quyền Pakistan muốn tranh thủ cơ hội này cổ vũ cho quân đội mà uy tín vốn bị sụt giảm mạnh từ nhiều năm nay. Phóng sự của đặc phái viên Sonia Ghazali gửi về từ Islamabad.
Pakistan muôn năm, bọn trẻ hét vang khi gặp nhau trên đường phố. Chúng được người lớn xung quanh cổ vũ. Đây là một cảnh tượng thường thấy trong những ngày qua ở đất nước này. Những biểu ngữ mang màu xanh lá cây, màu cờ của Pakistan đã trở thành hình nền của một số ứng dụng trên điện thoại di động, một số chương trình truyền hình và một số tài khoản trên mạng xã hội. Pakistan tự coi mình là bên chiến thắng trong cuộc xung đột vừa qua với Ấn Độ. Quân đội Pakistan được tôn vinh, quân đội Pakistan vốn mất đi hào quang trong những năm gần đây, bị chỉ trích và cáo buộc liên quan đến những mờ ám về chính trị. Ali, một người đàn ông đứng tuổi, sống tại Islamabad, lưu ý rằng cách nhìn đã thay đổi đối với quân đội. Ông nói, đã có thời điểm quân đội mất đi một số lợi thế cho việc giành được sự ủng hộ từ người dân Pakistan. Nhưng giờ đây, quân đội được ủng hộ mạnh mẽ. Quân đội đã giành được trái tim của người dân. Tôi đã bảo các con tôi phải tôn trọng quân đội, tôn trọng những người đang trong quân ngũ để bảo vệ chúng ta và bảo vệ đất nước, từ ngữ trong nguyên văn. Lòng yêu nước đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở Pakistan, nơi mà cho đến gần đây, người dân vẫn tỏ ra ngờ vực về chính quyền.
Sonia Ghazali, Islamabad, RFI.
Trong một bài trả lời báo Ấn Độ The New Indian Express, bà Christine Fair, giáo sư Đại học Georgetown của Mỹ, một chuyên gia về chính trị Nam Á, xác nhận việc trước vụ tấn công khủng bố ở Kashmir và chiến dịch trả đũa Sindh, quân đội Pakistan đã mất uy tín nặng nề, đặc biệt do việc đàn áp cựu Thủ tướng Imran Khan. Tuy nhiên, chuyên gia Nam Á Christine Fair cũng nhấn mạnh là xung đột vừa qua có thể lấy lại một phần thiện cảm của dân chúng và lên dây cót tinh thần cho quân đội Pakistan. Nhưng tình hình có thể xoay chuyển theo chiều hướng ngược lại trong những tháng tới.
Về vị thế của Trung Quốc sau cuộc chiến 4 ngày Ấn Độ và Pakistan, một số chuyên gia chú ý đến việc hàng loạt quốc gia dao động swing states tại khu vực Nam Á như Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan và Maldives có thể điều chỉnh chiến lược và ngả hơn về phía Trung Quốc.
Một bài viết của hai nhà nghiên cứu đăng tải trên trang mạng Atlantic Council nhận định Bangladesh, quốc gia đa số dân cư theo đạo Hồi, đang trong quá trình chuyển tiếp chính trị khó khăn sau khi nhà lãnh đạo độc tài thân Ấn Độ Sheikh Hasina bị lật đổ. Lập trường chống Ấn Độ trong dân chúng có nguy cơ gia tăng, khiến chính quyền Dhaka có thể phải khẳng định lập trường độc lập nhiều hơn, thậm chí đối lập với Ấn Độ. Bangladesh có thể sẽ phải chấp nhận Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào các cơ sở hạ tầng của nước này. Đảo quốc Sri Lanka cũng đang trong tiến trình phục hồi sau khủng hoảng kinh tế. Việc chính quyền Ấn Độ của Thủ tướng Modi cổ vũ mạnh cho chủ nghĩa dân tộc Hindu có thể thổi bùng lên chủ nghĩa dân tộc Phật giáo ở Sri Lanka. Liên minh giữa các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ấn giáo và dân tộc chủ nghĩa Phật giáo Sri Lanka có thể làm gia tăng thế đối đầu chống lại đạo Hồi tại đảo quốc, làm tình hình nội bộ của quốc gia này thêm căng thẳng, khiến nỗ lực duy trì thế cân bằng chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc của Sri Lanka thêm khó khăn. Liệu Trung Quốc có thể kích động xung đột Ấn Độ-Pakistan để tiếp tục hưởng lợi hay không? Trả lời AFP, chuyên gia về Ấn Độ Olivier Dallas nhấn mạnh đến việc xung đột bùng phát dữ dội cũng gây tổn thất lớn cho Bắc Kinh.
Về mặt địa chính trị, Trung Quốc hậu thuẫn Pakistan và không thể để Pakistan suy yếu quá một mức độ nhất định. Nhưng mặt khác, Trung Quốc cũng có lợi ích ở Ấn Độ, có lợi ích kinh tế rất lớn ở đây. Và cuối cùng, tại vùng biên giới bất ổn giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đã có nhiều cuộc đụng độ trong những năm gần đây. Nhưng trong khoảng một năm trở lại đây, đã có một quá trình xích lại gần nhau rất đáng kể mà Trung Quốc không thể bỏ qua vào thời điểm mà một cuộc đối đầu lớn đang được chuẩn bị có thể là với Mỹ. Trung Quốc sẽ thiệt hại rất nhiều nếu xung đột bùng nổ tại một khu vực sát sườn.
Về vấn đề này, tại Ấn Độ cũng có quan điểm cho rằng Bắc Kinh có thể hưởng lợi khi không khí căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan có thể làm nản lòng giới đầu tư nước ngoài khi dòng đầu tư đang có xu hướng chuyển một phần từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Tranh chấp về lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan bắt nguồn từ thời hai nước lập quốc sau khi Anh quốc chấm dứt chế độ thuộc địa. Trong hiện tại, các đối kháng, hận thù giữa người theo Hindu giáo và người Hồi giáo có xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ trong bối cảnh đối đầu Mỹ-Trung ngày càng trở nên quyết liệt. Ấn Độ ngả nhiều hơn về phía Mỹ trong lúc Pakistan ngày càng gắn bó với Trung Quốc. Xung đột chưa từng có Ấn Độ-Pakistan từ hơn hai thập niên qua. Đặc biệt với cuộc không chiến mà lần đầu tiên vũ khí tối tân Trung Quốc đọ sức với vũ khí phương Tây có thể mang lại một số lợi thế nhất định cho Bắc Kinh. Nhưng nhìn toàn cục, một xung đột bùng phát dữ dội tại đây sẽ phá vỡ thế cân bằng vốn đã mong manh của khu vực. Át hẳn cũng không phải là điều có lợi cho Trung Quốc, theo nhiều nhà quan sát.
Vừa rồi là phần tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí xã hội của Minh Phương, nói về thế giới quanh ta có còn muôn màu hay không.
Tạp chí xã hội.
Sau khi phân tích màu sắc của hàng ngàn bức hình chụp các vật dụng hàng ngày, các nhà nghiên cứu thuộc nhóm Bảo tàng Khoa học Vương quốc Anh đã đi tới một khám phá bất ngờ. Các màu sắc rực rỡ đang dần biến mất và nhường chỗ cho các tông màu xám. Liệu có phải rằng thế giới đang mất đi màu sắc do đâu mà các gam màu tối và ảm đạm lên ngôi? Cụ thể, trong số 7.083 vật phẩm được nghiên cứu thuộc 21 danh mục, đa phần đều là các vật dụng hàng ngày từ năm 1800 cho tới nay. Màu sắc phổ biến nhất được sử dụng là màu xám than, xuất hiện trong hơn 80% các bức ảnh. Nhưng điều đáng nói hơn là việc sử dụng tông màu xám, đen hay trắng đang ngày càng gia tăng theo thời gian. Nếu như vào năm 1800, ba màu này chỉ chiếm 15% trên bảng tổng hợp phân tích màu sắc, thì tới năm 2020, con số này đã tăng lên tới 40%, và đi kèm với đó là sự suy giảm của màu vàng và nâu. Theo thời gian, màu sắc trên các vật phẩm dần trở nên xám hơn và ít đa dạng hơn. Xu hướng này lan rộng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất ô tô đến các thiết bị gia dụng, xâm chiếm địa hạt thời trang và bành trướng tới cả ngành công nghiệp điện ảnh. Vậy do đâu mà thế giới lại ngày càng xám xịt?
Đầu tiên, có lẽ cần kể tới lĩnh vực sản xuất. Có bao nhiêu đồ đạc trong nhà quý vị màu trắng, đen hay là xám? Chiếc TV, điện thoại hay máy tính của quý vị có phải cũng thuộc một trong ba màu sắc trên hay không? Chiếc xe hơi mà quý vị sở hữu mang màu gì? Nếu như vào năm 1952, đa phần số xe hơi xuất xưởng mang các màu sắc sống động như là đỏ, xanh lá và xanh lam, thì theo trang France Culture, tới năm 2022, cứ 4 chiếc xe trên đường lại có tới 3 cái mang màu trắng, đen hoặc là màu xám. Còn theo khảo sát hàng năm của PPG Industries, công ty hóa chất chuyên sản xuất và phân phối sơn, thì lớp phủ, sản phẩm quang học và vật liệu đặc biệt thì màu trắng là màu sơn phổ biến nhất cho xe hơi, chiếm 22%, màu bạc xếp thứ hai với 20%, tiếp theo đó là màu đen với 19%.
Đâu là nguyên nhân đằng sau xu thế này? Liệu có phải do con người đang dần chán ghét một thế giới muôn màu hay còn có lý do nào khác? Đài France Culture nhận định, nguyên nhân có thể tới từ việc giới tư bản muốn đồng bộ hóa, thiết lập một tiêu chuẩn chung cho các sản phẩm để dễ dàng sản xuất hàng loạt. Đồng quan điểm, nhà thiết kế Envis Hissau trên Medium cho rằng nhà sản xuất muốn tối ưu hóa hiệu quả bằng cách tạo ra các xu hướng thiết kế trung tính, vì nó dễ được nhân rộng hơn và cũng dễ tiếp cận với số đông hơn so với các thiết kế mang tính độc đáo. Do vậy, nhà thiết kế này nhận định rằng trong xã hội hiện đại, các văn hóa độc đáo thường bị hy sinh để phục vụ cho mục đích sản xuất hàng loạt. Nhưng đương nhiên đây cũng không phải là lý do duy nhất. Nhiều khách hàng lựa chọn mua xe hơi màu trung tính vì cho rằng sẽ dễ bán lại hơn khi không còn muốn sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm điện tử như máy tính, vô tuyến hay điện thoại cũng hầu như mang màu đen, giúp tạo ra tính tương phản, làm nổi bật những màu sắc sống động và rực rỡ trên màn hình. Hơn nữa, những màu sắc trung tính cũng giúp người nhìn không bị phân tâm mà tập trung vào hình dáng, thiết kế và đường nét của sản phẩm.
Vậy còn trong lòng mốt thì sao? Liệu nơi đây đã bị các tông màu tối xâm chiếm hay chưa? Hãy cùng nhau ngược dòng quá khứ để xem các tông màu tối đã dần trở nên phổ biến như thế nào.
Theo kênh France Culture, vào những năm 1860, quốc vương tương lai của Vương quốc Anh là Edward Đệ Thất đã phổ biến việc hút thuốc, và đồng thời ông cũng phổ biến luôn cả việc mặc các trang phục màu sẫm như xanh than để bảo vệ quần áo khỏi khói thuốc. Màu đen sau đó đã thay thế vị trí của màu xanh than và dần trở thành màu sắc phổ biến trên trang phục của các quý ông hút xì gà thời bấy giờ. Dần ra, màu đen trở thành màu sắc đại diện cho cánh mày râu, cho quyền lực và sức mạnh của đàn ông. Sau đó, các phong trào nữ quyền lên ngôi, phụ nữ dần có quyền đi làm, kiếm tiền. Họ tự do hơn, mạnh mẽ hơn và có tiếng nói hơn. Họ bắt đầu mặc màu đen như một cách để thể hiện sự mạnh mẽ và quyền lực đó. Rồi tới những năm 1920, nhà tạo mốt huyền thoại người Pháp Coco Chanel cho ra đời chiếc váy nhỏ màu đen, tạo nên một làn sóng mới trong ngành thời trang lúc bấy giờ. Ngày càng nhiều phụ nữ phá bỏ định kiến và khoác lên mình những bộ trang phục màu đen quyến rũ. Họ tin rằng màu đen khiến thân hình phụ nữ có vẻ mảnh mai, bí ẩn và quyến phái hơn. Màu đen sau đó lại càng được yêu thích sau thành công của bộ phim Breakfast at Tiffany's với nữ minh tinh Audrey Hepburn thủ vai nhân vật chính. Trong phim, hình ảnh của Hepburn xuất hiện với chiếc váy đen sang trọng, thanh lịch nhưng cũng không kém phần đáng yêu, đã trở thành biểu tượng của sự nữ tính trong làng thời trang và cả trong văn hóa đại chúng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, tính tới thời điểm đó, dù màu đen và các màu tối nói chung đã ngày càng phổ biến trong bảng màu của các nhà tạo mẫu, nhưng nó vẫn chưa chiếm ưu thế được như ngày nay. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao giờ đây người ta lại càng ngày càng ưa chuộng các tông màu tối? Trả lời kênh France Culture, nhà thiết kế Jean-Gabriel Coste cho biết:
Ngày nay, ngay cả những đại sứ thời trang như là những nhà tạo mẫu nổi tiếng, họ cũng đều mặc trang phục màu đen. Chẳng hạn như nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier, khi xuất hiện trên các sân diễn thời trang, cũng thường chọn mặc màu đen.
Ảnh hưởng từ các nhà tạo mốt lên các xu hướng thời trang là không thể phủ nhận. Nhưng ngoài lý do này, chính chúng ta cũng đang dần quên đi việc mặc các trang phục mang nhiều màu sắc. Nhà thiết kế Coste nhận định:
Khi ta càng ít mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ, ta lại càng sợ và ngại mặc nó ra đường. Mỗi sáng khi mở tủ quần áo và tự hỏi hôm nay mình sẽ mặc gì, chúng ta sẽ lại chọn màu đen, màu xanh than hoặc màu trắng để cảm thấy an toàn và yên tâm rằng bản thân mình không mắc các lỗi về thẩm mỹ. Hơn nữa, nếu quanh chúng ta có ít người mặc quần áo nhiều màu sắc, ta lại càng không muốn mặc quần áo có màu sắc rực rỡ.
Không chỉ trong lĩnh vực thời trang mà cả ở môn nghệ thuật thứ bảy, các gam màu tối cũng đang ngày càng chiếm ưu thế. Nhà phê bình phim Morgan Bizet cho rằng xu hướng chuyển sang sử dụng các tông màu tối trong điện ảnh đã bắt đầu từ những năm 2000 mà cụ thể là sau sự kiện khủng bố tòa tháp đôi hôm 11 tháng 9 ở Mỹ. Ông nói,
sau sự kiện 11 tháng 9, điện ảnh Mỹ đã chuyển sang đề cập đến những chủ đề tối tăm hơn, hiện thực hơn, và do vậy đã áp dụng những tông màu xám để bộ phim có vẻ nghiêm túc hơn. Xu hướng mới này cũng đánh dấu sự cắt đứt với những năm 1980 và 90, khi các bộ phim chủ yếu tập trung vào các cảnh hoành động, tuổi thơ hay hoài niệm.
Ngoài ra, việc màu sắc trong các bộ phim ngày càng tối và thường không mấy rực rỡ hay tương phản, còn xuất phát từ cách dựng phim hiện đại. Ngày nay, các bộ phim thường có tiết tấu nhanh và gấp gáp hơn, với nhiều tình tiết diễn ra liên tục. Và với cách dựng phim như vậy, các bảng màu rực rỡ và nổi bật sẽ không còn phù hợp. Ông Jean-Baptiste Massuet, chuyên gia trong lĩnh vực lý thuyết điện ảnh, giải thích trên đài France Culture.
Parce que l'œil à chaque plan doit s'habituer.
Đôi mắt cần thời gian để làm quen với từng màu sắc trong mỗi cảnh quay. Tuy nhiên, trong phim ảnh hiện nay, các cảnh quay lại được thay đổi liên tục với nhịp độ dồn dập. Do vậy, nếu màu sắc trong những cảnh phim này quá tương phản nhau, thì mắt người xem sẽ liên tục phải điều tiết để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, nếu màu sắc được làm dịu đi, trung tính hơn, thì đoàn làm phim sẽ dễ dàng tắt cảnh và có thể dựng phim với nhịp điệu nhanh và đứt quãng.
Ngoài ra, màu sắc mờ nhạt và tối tăm cũng mang lại một lợi thế cho đạo diễn. Đó là giúp che giấu những khuyết điểm trong xử lý hình ảnh và hiệu ứng. Nhất là khi mà phim ảnh ngày nay sử dụng nhiều kỹ xảo hình ảnh. Bà Isabelle Barrière, kỹ thuật viên hậu kỳ giải thích.
Các hiệu ứng kỹ xảo trong phim ảnh khi nhìn trong bóng tối hay dưới mưa sẽ ít bị chú ý và nhìn thật hơn so với khi có ánh nóng mặt trời.
Dù xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan hay khách quan, thì ta cũng thấy rằng ngày nay những màu sắc rực rỡ, sống động đang dần phải nhường chỗ cho những gam màu tối, trung tính và mờ nhạt. Điều này liệu có gây ra ảnh hưởng gì đến tinh thần của chúng ta hay không? Tưởng tượng quý vị đang đi bộ trên một con đường với các tòa nhà mang màu sắc ảm đạm, ô tô thì chỉ đen và trắng. Nhìn sang quần áo của bản thân và những người xung quanh cũng lại một gam màu tối. Liệu cảm xúc của quý vị có trở nên u ám theo? Bầu trời xanh dần chuyển xám, niềm hứng khởi cũng không còn, vì hôm nay là một ngày tồi tệ. Trích lời bài hát Bad Day, Daniel Bowser.
Trước khi kết thúc chương trình của Hoa Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đi thăm Việt Nam từ ngày 25 đến 27 tháng 5. Ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang tăng cường hoạt động quân sự sát biên giới Phần Lan. Hai nhân viên sứ quán Israel bị bắn hạ trước bảo tàng Do Thái ở Washington. Một tàu chiến của Bắc Triều Tiên gặp tai nạn khi hạ thủy. Kim Jong-un xem đây là sai phạm không thể dung thứ. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo của anh Vũ là phần tạp chí đặc biệt về liên hoan phim Cannes giải EcoProt 2025 khi điện ảnh trở thành tiếng nói xanh có trách nhiệm với môi trường tại liên hoan phim Cannes, chị Phương thực hiện. Cuối cùng sẽ là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về Trung Quốc được hưởng lợi gì từ xung đột Ấn Độ-Pakistan. Chương trình của RFI Mới đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.